This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? Nhanh quá, mới đây thứ sáu rồi anh ha.
Wow, đúng là như vậy. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Sao Hoàng Thủy khỏe không? Thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều phải không?
Dạ đúng rồi, chắc mọi người cũng sẽ giống như Hoàng Thủy là bây giờ rất là thích cái mùa thu, là cái mùa đẹp nhất trong một năm. Vì thời tiết nó không có nóng mà nó cũng không có lạnh, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Mặc dù thời tiết hôm nay rất là đẹp nhưng mà thị trường chứng khoán không có đẹp lắm, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán nhiều con số màu đỏ. Nhìn chung thì Tiến Dũng nghĩ rằng con số màu đỏ ngày hôm nay nó ảnh hưởng mostly là những cái đặc biệt cũng có con cúm Vũ Hán cũng dướng ở đây, nhưng mà nó giảm nhẹ, không đến nỗi tệ lắm. Hy vọng là từ địa dẫn chiều sẽ có những cái thay đổi. Dow Jones thì giảm 2 điểm thôi, hiện tại là 34.761 điểm. Nasdaq thì giảm 59 điểm, 14.992 điểm. SP500 giảm 1 điểm, 4.447 điểm. Thinốt 10 năm là 1.45%. Với hiện tại một thùng dầu thô lên 30 xu, 73 đồng 60 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 5 đồng 90 xu, 1.743 đồng 90 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.29, 20 năm 2.89, 30 năm là 3.03. Ở Việt Nam 1 Bitcoin mua vào 23.000 chẳng, bán ra 23.017 đồng. Vàng thì mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng nay vì thấy rằng cái cryptocurrency xuống rất là nhiều. Lý do vì Trung Quốc họ tuyên bố rằng cái The People Bank of China, tức là những cái trung ương, ngân hàng trung ương của Trung Quốc, tuyên bố rằng tất cả những cái cryptocurrency or cryptocurrency transaction are illegal. Trước đây thì họ nói về Bitcoin, những cái đồng tiền nổi tiếng thôi. Bây giờ thì đồng nhỏ, đồng lớn gì, tất cả những cái transaction, tức là cái sự giao dịch bằng đồng Bitcoin là phạm pháp và họ ban, tức là cấm luôn. Trong khi đó, thông tin song song đó thì Costco, vì có thể đi vào Costco trong những ngày này thì chúng ta sẽ bị gọi là phải bị giảm limit với những cái mặt hàng chuyên về giấy, hàng như giấy vệ sinh hay vật thảo và những cái đó, thì bắt đầu chúng ta có một sự hạn chế, không biết lý do tại sao, nhưng mà hiện tại họ cũng đang gọi là hiếm hàng. Và một bản tin song song đó thì Port of Houston, tức là một cái bến cảng rất là sầm uất của Houston, tháng 8 vừa rồi họ cũng bị hacker. Nhưng mà sau đó thì họ cho biết rằng những cái report được đưa ra thì họ đã chống được, họ đã vượt qua được. Cái đó thì không biết làm sao, nhưng mà cho biết cái cảng ở Houston là một trong những bến cảng busy nhất, trong những bến cảng busy nhất của nước Mỹ. Mỗi cái transaction như vậy là mỗi thường như vậy khoảng 800 tỷ, quý vị, rất là nhiều tiền. Và quý vị cũng thấy rằng cái dạo gần đây, khoảng một năm gần đây thì hacker cứ liên tục tấn công vào những cái website của những cái cơ quan chính phủ, rồi những công ty mà làm ăn lớn như công ty thịt nè, rồi xăng nè, rồi bây giờ đánh luôn cả vào những cái bến cảng lớn như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều. Vì thấy ảnh hưởng trực tiếp đến người dân luôn, dù cái cảng này mà nó ngưng, nó không gửi hàng được thì tất cả những cái điều khác ứ động. Và một trong những cái hacker nổi tiếng là từ Nga đó là Revol. Đến ngày hôm nay thì chính quyền của ông Biden vẫn gọi là bất lực với lại những hacker này. Không có một cái dấu hiệu nào đưa ra rằng gọi là action để mà chống lại cái hacker. Có những vấn đề mà chúng ta thấy dưới cái thời này, chính phủ Mỹ hoàn toàn bất lực rất nhiều thứ. Thứ nhất là khủng bố, từ khi mà Afghanistan cũng vậy. Thứ hai nữa là về những di dân bất hợp pháp đi vào Hoa Kỳ. Người Mỹ không có gọi là kỳ thị những di dân, nhưng mà họ muốn bất cứ một người nào bước vào Mỹ phải được kiểm tra rõ ràng lý lịch, chứ không phải đi vào đường gọi là đường ngang xương hay là đi đường lậu qua. Mà hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ phải bỏ một số tiền thuế rất lớn để giải quyết vấn đề Haiti. Cả mấy chục ngàn người Haiti hiện tại bây giờ đi qua đường biên giới của Texas, và họ phải bỏ tiền ra để nuôi những người này và sau đó đưa người này gọi là deport, tức là trục xuất ngữ này về quốc gia của họ, và cái tiền thuế đó là người dân phải gánh, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến American Airlines và JetBlue và dù con nói sơ này, và họ cuối cùng thì có thể lành ít dữ nhiều vì họ sẽ không có thể làm ăn chung với nhau vì những cái practicing, tức là những cái gọi là cái business của họ nó không có rõ ràng, hay là họ thấy là cái sự cạnh tranh này có thể sẽ làm cho người dân trả tiền thêm nhiều nữa, rồi họ không có được sự lựa chọn nhiều trong những chuyến bay, chẳng hạn như họ sẽ ra một cái schedule ai sẽ đi chuyến bay nào và chuyến bay lớn hay nhỏ hay là giờ giấc như thế nào, thì điều đó nó không có nằm trong một cái hiến pháp của Hoa Kỳ, tức là chúng ta không có được sự lựa chọn như vậy. Có thể là trong tương lai họ sẽ không có gọi là thành công khi sáp nhập lại với nhau, quý vị. Một cái bản tin nữa thì nó liên quan đến recall, tức là thu hồi snorkel. Tức là snorkel là một cái vật dụng mình phải lặn xuống nước để coi cá, coi đồ đó. Thì Costco recall vì theo Cục An toàn Bảo vệ Người tiêu dùng, Consumer Product Safety Commission, họ cho biết rằng cái snorkel này đó đi vào độ sâu chút xíu, khoảng gì dưới mặt nước 1 mét hay khoảng hơn chút đó, thì bắt đầu cái pressure nó leaking vào, nó là cái nước nó bắt đầu nó đi vào và cái người đeo cái đó ngợp gần chết. Và có 13 cái trường hợp xảy ra và người ta tưởng tượng là đã bị tử vong bởi cái snorkel này. Cái vị nào lỡ mua ở Costco thì chúng ta trả lại có trên 76.000 cái mà cho người lớn nha, đã bị recall. Họ nói rằng nếu quý vị nào mà lỡ mua xài rồi mà không xài nữa trả lại thì lấy tiền, không thì đi bỏ đi, hủy đi. Thì họ trên online đó họ có chỉ cách nào để mà đập bể hay cắt gì đó dùng. Tại vì chúng ta bỏ thùng rác, chúng ta xách bỏ thùng rác thì lỡ xui sao có ông nào, cô nào, đứa nào, con nít nào đó nó thấy ồ cái này còn mới quá, nó đem về nó xài thì lại bị ảnh hưởng. Nên họ nói là trước khi chúng ta dục đi thì chúng ta nhớ bẻ gãy hay làm cách nào đó để cho cái đó nó không ai sử dụng được, còn không chúng ta xách đến Costco mua ở đâu đem lại chỗ đó họ trả tiền lại cho, quý vị nhớ nha. Thì rất là nguy hiểm. Trong cái mùa hè vừa rồi đó thì có rất nhiều người đi du lịch, họ giống như ông vỡ tổ vậy, đi rất là vui vẻ, mua đồ đi biển đa số, và họ mua cái này và rất là hại khi mà chúng ta sử dụng cái này mà họ đã recall rồi thì chúng ta có lỡ xài chuyện gì thì chúng ta chịu trách nhiệm nha. Trong tương lai thì có thể nhận được cái check, nhưng mà đang có check từ trên trời rơi xuống cũng phải chẳng phải là cái stimulus check. Ví dụ nghĩ rằng năm vừa rồi có một số người quý vị đồng hương Việt Nam cũng nhận được cái check từ health insurance, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái tiền này có thể là tiền từ đâu, đúng không? Thì bản tin mới nhất cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã bắt buộc health insurance phải trả tiền lại cho quý vị. Lý do như thế này: khoảng một đồng chúng ta spend cho healthcare, tức là chăm sóc y tế, thì trong đó có từ 25 đến 33 cent là chi cho tiền billing and marketing, tức là cho văn phòng làm giấy tờ và quảng cáo. Quý vị không có trách nhiệm để trả cho những cái tiền này. Một đồng tôi trả cho quý vị là một đồng tôi chi cho quý vị chăm sóc sức khỏe của tôi, chứ không có phải là làm trả cho những người làm bill, trả cho những người quảng cáo. Cái đó là chuyện của quý vị. Thí dụ như một hãng xe, nó bán một chiếc xe 20.000, họ nói rằng ồ 20.000 tôi cộng thêm 500 tiền quảng cáo và tiền giấy tờ, make no sense, đúng không? Cái đó chuyện của quý vị, quý vị muốn làm ăn khá thì bỏ tiền quảng cáo hay là giấy tờ thì trả lương cái đó. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ rất may họ đã sờ gái và nói rằng họ muốn một đồng chi ra thì phải hiệu quả cho cái bảo hiểm y tế, và health insurance đã âm thầm lặng lẽ trả tiền lại. Cái năm vừa rồi họ chi ra đến 2 tỷ rưỡi cho quý vị, họ trả lại quý vị có thể nhận được 200-300, 500-600, 1.000 gì đó, mình không biết. Đây số tiền từ health insurance. Nếu mà nó nằm, ví dụ như là đây là cái tiền từ công ty bảo hiểm, ví dụ như là công ty A, công ty B, chúng ta có thể xài thoải mái. Này không phải là fake check, không phải là check giả, check thiệt, cứ xài thoải mái ha. Năm nay thì cái con số có thể lên là 2 tỷ mốt. Thì trong tương lai, những ngày tới, cứ khoảng trên 10 triệu người sẽ nhận được cái tiền này, tức là công ty bảo hiểm sẽ trả lại cái tiền này. Thì chúng ta thấy là có thì chúng ta cứ xài đi ha. Nếu mà ở trên nó đề công ty bảo hiểm nào đó thì chúng ta cứ trả xài đi, cái đó là tiền nó họ refund lại cho quý vị ha. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về organic food, đúng không? Mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ chi ra trên 62 tỷ tiền gọi là organic food. Nó tăng lên mỗi năm như vậy từ 12% trở lên, tức là từ từ người ta bắt đầu có một cái khái niệm về lương thực. Từ năm 2014 thì có một cuộc khảo sát trên 300 người. Họ hỏi rằng bạn có biết gì về organic food không, hay là gọi là trái cây hữu cơ, trái cây sạch? 70% người nói rằng không biết nữa, người ta mua người ta ăn, tôi mua theo. 20% thì có giải thích rõ ràng, 10% thì không biết gì hết, tức là không có, gọi là thích thì mua thôi, có tiền tôi mua vậy thôi, define đơn giản, có tiền thích mua vậy thôi. Và theo USDA đó, thì organic food đã được dán label bởi chính phủ, tức là agriculture, tức là bộ nông nghiệp. Vì organic food là được cái đất đó là đất tốt, và phân bón phải là phân hữu cơ, rồi không có pesticide nhiều, rồi weed control cũng không có nhiều, hay là hoàn toàn không có. Pesticide tức là bị sinh thuốc rầy. Rồi ngay cả animal cũng vậy. Animal, cái con bò đó là thịt bò hữu cơ, tức là ăn từ cái cỏ hữu cơ, tưới nước bón phân bình thường. Thì đó là sau khi xét nghiệm xong rồi thì Bộ Nông nghiệp sẽ dán lên cái mạng là đây là hữu cơ. Và một cái câu hỏi rằng nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay là người tiêu dùng, hữu cơ và không hữu cơ nó khác nhau chỗ nào? Thật sự họ nói rằng cái pesticide nó giống nhau hết, chứ thưa quý vị. Cái kia thì ở đây là 99% và cái này có thể là 100%, tức là nó sạch sẽ, ăn vào nó không ảnh hưởng sức khỏe. Thì cái thức ăn thường, thông thường là 99%, thức ăn có hữu cơ hay là ăn hữu cơ đó là 100%. Và 76% người được hỏi hay là được survey đó thì họ mua organic food vì sức khỏe. 76% nha, vì tôi nghĩ nó khỏe. 33% là họ cho rằng bởi vì quan điểm của họ là môi trường, họ không muốn xài thuốc nhiều quá ảnh hưởng đến môi trường. Chúng ta thấy là người Mỹ bị rất nhiều cái allergy, cũng có thể là cái môi trường, đúng không? Họ bị, chúng ta bị allergy quanh năm. 22% là convenient, tức là thấy tiện tôi mua thôi, chứ thật sự tôi cũng chẳng biết là nó tốt cái nào. Là sau khi mà được hỏi, từ năm 2005 thì trường đại học của California, nó gọi là Riverside, họ cũng làm một cái thực nghiệm rõ ràng, thế nên là hai cái thức ăn organic và non organic xem với nhau, nó không có một cái gì mà khác biệt hết, nó gần như là xem với nhau. Nó khác biệt chút là bởi cái này organic, cái này là non organic. Và cái kết luận của cái bài viết này, và Tí Dũng cũng đưa cái ý kiến của mình, nếu vị nào cảm thấy mình ăn thức ăn organic mà nó có một cái peace in mind, tức là chúng ta có một cái sự an tâm mà chúng ta có điều kiện, why not, tại sao không, đúng không? Còn quý vị nào mà cảm thấy mệt mỏi khi mà bỏ một số tiền lớn để ăn organic thì chúng ta chuyển qua những lương thực gọi là non organic cho nó lành, cái thưa vị. Vâng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều về những cái bản tin về kinh tế thị trường cho ngày thứ sáu ngày hôm nay. Và coi như là cũng có lẽ là anh cũng đã ready cho một cái những cái ngày weekend thứ bảy chủ nhật tuần này rồi phải không anh?
Vâng, đúng rồi Hoàng Thủy, tại thường thường weekend mình cũng có nhiều chuyện mà gọi là chuyện nhà đó mình phải làm, nên cũng rất là thú vị. Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị như Hoàng Thủy có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng chúc anh Tiến Dũng và gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh vào tuần sau.